dẫn nhập. Cuộc sống như cây đàn muôn điệu, năm tháng dần trôi, mặt trời lên cho cây xanh đâm chồi, cho hoa tươi hé nụ, cho vô thường màu nhiệm, cho vũ trụ mới tinh. Nét đặc sắc của bộ kinh Na Tiên Tỳ Kheo cũng diễn tả tròn đầy muôn ngàn điệu sai khác của cuộc sống con người. Xuôi dòng thời gian vẫn không hề phai mờ, tan biến. Bởi sự rộng lớn của lời kinh như ánh thái dương soi sáng vạn loài, giúp cuộc đời thêm sắc, thêm hương. Điều này được thể hiện rõ nét qua những dẫn dụ mang tính hiện thực, phù hợp với căn cơ trình độ của con người mà Ngài Na Tiên đã khéo léo sử dụng. Có thể nói kinh Na Tiên Tỳ Kheo là tiếng trống khai canh, khơi dậy hạt giống bồ đề tâm mạnh mẽ giữa những biến hóa thăng trầm của cuộc đời. Chính vì tầm quan trọng đó mà trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm kính cẩn xin được chuyển âm, hầu giúp cho người người được dễ dàng tiếp nhận hơn. Với việc làm đó, chúng tôi chỉ mong được nép mình trong vườn hoa chánh pháp, để có cơ hội nhìn thấy được con người thật của chính mình, và cũng để cho mọi người nhìn thấy nhau trong pháp giới nhất chân. Ban biên tập.
Vua Di Lan Đà ngự đến chùa Sang Khế Đa, chỗ Đại Đức Na Tiên bấy giờ đương tạm trú với 80 tỳ kheo. Ông tiến đến trước mặt Đại Đức và cung kính vái chào. Đại Đức đáp lễ. Sau lễ tương kiến, nhà vua cung kính ngồi né một bên. Đoạn vua khởi chuyện hỏi rằng:
Kính bạch Đại Đức, đã muốn hỏi ngài ít câu có được không?
Xin đại vương cứ phán hỏi, bần tăng xin nghe.
Bạch Đại Đức, quý danh là gì?
Người ta gọi bần tăng là Na Tiên, các pháp hữu của bần tăng cũng gọi bần tăng bằng tên ấy. Nhưng dù cha mẹ bần tăng có đặt cho bần tăng tên Na Tiên hay một tên nào khác, chẳng hạn như Duy Tiên, Thủ La Tiên hoặc Duy Ca Tiên, vân vân, thì chẳng qua cũng chỉ là những tên xuông đặt ra để phân biệt người nọ với người kia mà thôi. Trong những cái tên đó không hề có cái ta hay cái của ta, như tà kiến và ngã chấp thường lầm nhận.
Nhà vua kinh ngạc quay sang đám tùy tùng hộ vệ và chư vị tỳ kheo trong chùa để phân bua.
Này 500 quan chức và 80 tỳ kheo, tất cả các vị hãy ghi nhớ lời nói của Đại Đức Na Tiên hôm nay. Ngài nói tên là do cha mẹ đặt ra và bạn hữu dùng để gọi, chứ trong đó không có cái ta. Như vậy chẩm có thể tin được lời ngài chăng?
Phân bua xong, nhà vua quay trở lại hỏi Đại Đức Na Tiên rằng:
Bạch Đại Đức, nếu không có cái ta trong đó, thì khi tính thí cúng dường y bát, vật thực, phòng xá, thuốc men, dụng cụ vân vân, ai thâu nhận các món cúng dường ấy, ai bảo tồn luân lý đạo nghĩa, ai tham thiền nhập định, ai hành đạo đắc quả và nhập niết bàn, nếu không có cái ta trong tên người, thì ai giữ giới, ai phạm giới, ai sát sanh, ai trộm cướp, ai hành dâm, ai nói dối, ai say sưa, nếu quả như vậy thì không ai tạo nghiệp lành, cũng chẳng ai tạo nghiệp dữ. Luôn cả nghiệp lành dữ cũng không có, những việc làm lành hay làm dữ đều không có quả báo gì hết. Bạch Đại Đức, như thế thì nếu có kẻ giết Đại Đức cũng không phạm tội sát sanh chăng? Và trong chư tăng không có ai là giáo thọ giảng dạy, chẳng có ai là hòa thượng truyền giới thu nhận đệ tử tu lên bậc trên. Ngay các pháp hữu của Đại Đức gọi Đại Đức là Na Tiên cũng không có luôn. Và cái tên Na Tiên đó là ai? Kính mong Đại Đức giải cho trẫm được biết. Thưa Đại Đức đã nghe rõ rồi chứ?
Tôn Đại Dương, bần tăng đã nghe rõ rồi.
Người nghe đó có phải Na Tiên không?
Tôn Đại Dương, không phải đâu.
Thế thì ai là Na Tiên? Cái gì là Na Tiên? Tóc trên đầu là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, không phải.
Lông là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, không phải.
Móng là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, không phải.
Hay răng, da, thịt, thủy kinh, vân vân là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, cũng không phải.
Sách là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, không phải.
Họ là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, không phải.
Tưởng là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, không phải.
Hành là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, không phải.
Thức là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, không phải.
Hay nhãn căn là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, cũng không phải.
Hay nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn hoặc ý căn là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, không phải.
Hay tất cả năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành thức hợp lại là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, không phải.
Hay ngoài năm uẩn ra, còn có cái gì đó là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Dương, cũng không phải luôn.
Bạch Đại Đức, nãy giờ trẫm đã gạn hỏi tường tận về 32 thể trực, năm uẩn và 18 giới có phải Na Tiên không? Hết thảy đều bị Đại Đức phủ nhận. Theo lời dạy bảo của Đại Đức, trẫm quán tưởng cũng thấy rằng trong từng cái nêu hỏi đều không có Na Tiên, và Na Tiên cũng không có trong tất cả những cái đó hợp lại. Na Tiên chỉ là cái danh xuông. Như vậy, trong đoạn trước, Đại Đức bảo với trẫm rằng người ta gọi Đại Đức là Na Tiên, như thế là Đại Đức đã nói dối, chứ thật ra không có Na Tiên. Này 500 quan chức và 80 tỳ kheo, xin các vị hãy làm chứng cho.
Bây giờ Đại Đức Na Tiên chậm rãi tâu lại nhà vua rằng:
Tâu Đại Dương, Đại Dương thật là một bậc đế dương thanh nhã, hưởng nhiều phước báo an vui. Nhưng trên con đường từ hoàng cung đến chùa này, chắc hẳn chỉ gặp lúc khí trời oi bức, Đại Dương thấy trong người khó chịu, ngọc thể bất an, nên tâm trí Đại Dương có phần nóng nảy, kém thanh tịnh. Chẳng hay Đại Dương đến đây bằng bộ hay bằng xe?
Bạch Đại Đức, trẫm đến bằng xe. Chỉ khi tiến vào đây, trẫm mới đi chân.
Nghe nhà vua nói xong, Đại Đức Na Tiên hướng về đám tùy tùng hộ vệ của nhà vua mà phân bua rằng:
Này 500 quan chức, xin các vị hãy ghi nhớ lời nói của nhà vua. Ngài bảo rằng đến đây bằng xe, xin các vị hãy ghi nhớ và làm chứng cho.
Phân chứng cớ xong, Na Tiên quay lại hỏi nhà vua:
Tâu Đại Dương, Đại Dương bảo rằng ngày cự đến bằng xe, đó là ngày nói thật chứ?
Bạch Đại Đức, trẫm nói thật.
Vậy xin Đại Dương cho bần tăng biết rõ về cái xe. Gọng có phải là xe không?
Thưa không phải.
Trục có phải là xe không?
Thưa không phải.
Bánh có phải là xe không?
Thưa không phải.
Căm có phải là xe không?
Thưa không phải.
Thùng có phải là xe không?
Thưa không phải.
Ách có phải là xe không?
Thưa không phải.
Chỗ gác chân có phải là xe không?
Thưa không phải.
Mui có phải là xe không?
Thưa không phải.
Dây cương có phải là xe không?
Thưa không phải.
Hay cây roi là xe?
Thưa không phải.
Hay tất cả các món ấy hợp lại và buộc chung với nhau là xe?
Thưa không phải.
Hay ngoài các món ấy ra còn có một món nào khác gọi là xe?
Thưa cũng không phải.
Hay tiếng khua động là xe?
Thưa cũng không phải nó.
Vậy chứ xe là cái gì?
Nhà vua lặng thinh không trả lời. Đại Đức Na Tiên dừng nghỉ một lát rồi tâu rằng:
Tâu Đại Dương, nãy giờ bần tăng đã gặng hỏi tường tận về từng món một như gọng, muôi, thùng, vân vân có phải là xe không? Hết thảy đều bị Đại Dương phủ nhận. Theo lời phán bảo của Đại Dương, bần tăng quả thật cũng thấy rằng trong từng món nêu hỏi đều không có xe, và xe cũng không có trong tất cả những món đó hợp lại. xe chỉ là cái danh xuông. Như vậy, khi đại dương nói với Bần Tăng rằng đại dương đến đây bằng xe, điều đó tưởng e đáng ngờ vực lắm. Đại dương là một vị đại hoàng đế cao cả, làm chủ một vùng đất nước mênh mông, thật hẳn không đáng lại đây để nói những lời luống dối như thế. Này 500 quan chức, xin các vị hãy làm chứng cho.
Thấy nhà vua ngồi câm nín và các quan chức thì tỏ lòng tán dương bằng nhiều cách khác nhau, đại đức Na Tiên bèn từ hòa tâu với nhà vua rằng:
Trong kinh Phật có dạy như vậy: hiệp các món gọng, thùng, bánh, muôi, vân vân theo một mẫu mực nào đó thì thành một cái mà người ta tạm gọi là xe. Cũng như thế, hiệp tất cả đầu, mặt, tay, chân, hơi thở, lời nói, sự khổ, sự vui, điều lành, điều dữ, vân vân thì cũng thành một đơn vị mà người ta tạm gọi là cái ta để tiện bề phân biệt. Chứ thực ra thì không có cái ta chân thật nào cả. Đúng như lời nói của nữ tôn giả Vasira đã bạch với Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế: danh xưng xe sở dĩ có là do nhiều món đồ hợp lại và vẽ thành. Nhiều món cơ thể hiệp lại thì vẽ thành một vật, mệnh danh là chúng sanh.
Vua Di Lan Đà nghe đến đây lấy làm hoan hỷ, cực lực tán thán đại đức Na Tiên.
Hay thay, nếu như Đức Phật còn tại thế thì hẳn Ngài phải khen ngợi đại đức lắm.
Sau khi đã được Na Tiên giải đáp về danh, vì ngã chỉ là một cái danh xuông, vua Di Lan Đà bèn hỏi về số. Nhà vua hỏi:
Bạch đại đức tu hành trải bao nhiêu hạ lạp rồi?
Thưa, đã được 7 hạ rồi.
Nói 7 hạ là đếm luôn cả đại đức vào trong đó, hay chỉ đếm riêng hạ không mà thôi? Con số 7 ấy là con số của đại đức hay con số của hạ?
Trong lúc nhà vua đặt câu hỏi này thì bóng ông đương rọi vào ché nước bên cạnh long sàng và hiện ra rõ ràng với chiếc long bào oai nghiêm có đính đồ trang sức rực rỡ. Na Tiên liền nắm lấy dự kiện ấy mà hỏi ngược lại nhà vua rằng:
Tâu đại chương, cái bóng đương hiện ra trong ché nước kia là đại dương hay là cái long thể đương đối diện với Bần Tăng là đại dương?
Bạch đại đức, chính trẫm mới là đại dương. Cái bóng kia chỉ đương nơi trẫm mà có, nó có là bởi nơi trẫm.
Cũng như thế đó, xin tâu đại dương rõ, chính số hạ mới là 7, chứ không phải Bần Tăng là 7. Nhưng số 7 ấy là đương nơi Bần Tăng mà có, nó có là bởi nơi Bần Tăng.
Hay thay, quả thật đúng như vậy.
Sau hai câu hỏi khai đề về danh và số, đến đây vua Di Lan Đà đi thẳng vào đối tượng chính của cuộc thảo luận. Vua hỏi:
Bạch đại đức, trẫm muốn hầu chuyện với đại đức về những điểm khó hiểu trong kinh điển và về đạo lý nói chung, chẳng hay tôn ý có quan hỷ doãn nặc cho chăng?
Tâu đại dương, nếu đại dương đứng trên tư thế của một hiền giả mà nói chuyện thì Bần Tăng xin vui lòng đối đáp. Còn nếu đại dương đứng trên tư thế của một dương giả mà nói chuyện thì Bần Tăng sẽ không có gì để đối đáp lại hết.
Đứng trên tư thế của một hiền giả mà nói chuyện là thế nào?
Tâu đại dương, hiền giả trong khi nói chuyện thì vừa tự dò xét lấy mình, lại vừa soi sáng cho kẻ đối thoại một cách nhiệt thành. Trong câu chuyện, dù đối phương viện dẫn những lý lẽ hoặc đúng hoặc không đúng, hoặc cao hoặc thấp, hiền giả vẫn không bao giờ móng tâm buồn giận bức rứt, không hề lấy việc thắng bại làm điều và tự biết rằng trong đó ai cao trỗi hơn, ai có trí tuệ nhiều hơn. Nếu gặp phải một đối phương quá thước già dặn và có tài hùng miệng, hiền giả cũng không vì thế mà tìm đường cản ngăn hay áp đảo bằng cách là đuổi kẻ kia ra khỏi chỗ ngồi, hoặc dùng xảo thuật luận lý mở trói trói mở để thủ thắng cho kỳ được. Tâu đại dương, đó là cách nói chuyện của hiền giả.
Còn đứng trên tư thế của một dương giả mà nói chuyện là thế nào?
Tô Đại Dương, Dương giả trong khi nói chuyện thì thường hay dùng quyền thế mà áp đảo kẻ đối thoại, buộc kẻ kia phải chấp nhận quan điểm một chiều của mình. Nếu kẻ kia bất tuân, dám phát biểu ý kiến đối nghịch, thì các ngài chẳng ngại ngùng gì mà chẳng dám chỉ bắt tội và hành phạt để nêu cao uy quyền riêng của mình, bất chấp cả lẽ phải và công bằng tối thiểu đối với người. Quyền uy mà các ngài hàng ngày thường sử dụng, tiêm nhiễm lâu năm thành thói quen, khi các ngài chỉ muốn lấn lướt kẻ khác và không chịu để ai lấn lướt mình trong bất cứ trường hợp nào. Các ngài luôn luôn bị ám ảnh bởi lòng tự cao tự đại gắn liền với quyền uy, nên chẳng nhận ra sự hơn kém trong lý lẽ diện dẫn của mỗi bên để làm sáng tỏ nội dung câu chuyện đương thảo luận. Chính cái thái độ trịch thượng một chiều, điên rồ và nguy hiểm ấy đã là nguyên nhân bích lối đối thoại giữa đôi bên, chặt cầu cảm thông giữa đôi bờ. Tô Đại Dương, đó là cách nói chuyện của Dương giả.
Bạch Đại Đức, xin Đại Đức chớ ngại, trẫm sẽ cố gắng học đòi hiền giả và đứng trên tư thế này mà hầu chuyện với Đại Đức. Và cũng xin Đại Đức đừng có ý nghĩ rằng Đại Đức đương đối diện với một Dương giả mà tiếp chuyện. Xin ngài cứ nói một cách tự nhiên, như hàng ngày ngài vẫn thuyết giảng cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, ưu bà tắc hay ưu bà di nghe. Chúng ta có bổn phận phải soi sáng cho nhau. Ngài nên vững tâm, chớ e ngại gì hết, không quấy nổi gì đâu.
Tôn Đại Dương, những lời Đại Dương vừa phán rất hay và rất đúng. Được như vậy, Bần Tăng mới có thể giải đáp thoải mái những câu hỏi đạo của Đại Dương được.
Bạch Đại Đức, vậy trẫm xin hỏi một câu.
Xin Đại Dương cứ hỏi.
Trẫm đã hỏi rồi.
Bần Tăng đã đáp rồi.
Đại Đức đáp thế nào?
Đại Dương hỏi thế nào?
Trẫm không hỏi gì hết.
Bần Tăng không đáp gì hết.
Vua Di Lan Đà đặt câu hỏi như thế này là cốt để thử trí tuệ và tài hùng biện của Đại Đức Na Tiên đó thôi. Kỳ thật, câu hỏi này đã được nhà vua hỏi rồi trong một đoạn trước. Số 4. Bấy giờ nhà vua thầm nghĩ rằng:
vị sa môn này quả thật là bậc thông minh, có trí tuệ siêu việt. Ta còn nhiều điều dự định đem ra hỏi ngài. Hôm nay trời sắp tối rồi, mai ta sẽ cho triệu thỉnh ngài vào hoàng cung, chừng đó sẽ mặc tình mà đối đáp.
Nghĩ như thế rồi, nhà vua liền phán bảo cẩn thận là Đờ Va Măng Ti Gia thăm dò riêng ý kiến của Na Tiên, xem ngài có thuận tình không. Na Tiên khứng nhận. Nhà vua bèn rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay chào tạm biệt Na Tiên, rồi nhảy lên lưng tuấn mã mà trở về hoàng cung. Trên đường về, nhà vua như tuồng bị ám ảnh bởi hình bóng Na Tiên, cứ tơ tưởng dẫn dơ đến con người kỳ tài ấy mãi, không sao lắng quên được. Có lúc nhà vua thốt lên thành lời:
Na Tiên, Na Tiên, Na Tiên toàn tài.
Sáng hôm sau, lúc mặt trời vừa mọc, thì các đại thần Đờ Va Măng Ti Gia, Anantakaya, Nemittida, Sabadina, dân dân đến chầu vua và tâu rằng:
Tâu bệ hạ, có nên đi trước Na Tiên không ạ?
Nên lắm.
Và thỉnh ngài chứ bao nhiêu vị tỳ kheo tăng tháp tùng?
Bao nhiêu cũng được, việc ấy để tùy ngài định đoạt.
Lúc ấy, Sabadina là quan giữ kho tiến lên tâu riêng rằng:
Tâu bệ hạ, thỉnh Na Tiên đến với một vị sa môn là đủ rồi.
Hãy cứ để Na Tiên tự do, muốn mang theo bao nhiêu tùy ý.
Sabadina ba lần tâu, nhà vua ba lần từ chối. Cuối cùng nhà vua nổi giận phán rằng:
Nhà ngươi thật là keo lẫn không ai bằng. Hèn chi tên nhà ngươi là Sabadina, ngươi tiếp của nhà vua một cách thái quá. Nếu là của riêng của ngươi, ngươi còn tiếp đến bậc nào? Vật thử ở trong hoàng cung có nhiều, làm đến bậc đế dương như trẫm mà không nuôi nổi tất cả các vị sa môn hay sao?
Sabadina nghe vua quở mắng, tự lấy làm hổ thẹn, chẳng dám thốt ra lời. Trong khi đó, Đờ Va Măng Ti Gia, Anantakaya với các vị thần khác cùng cùng nhau đi đến chỗ ở của Na Tiên để cung thỉnh ngài vào hoàng cung. Na Tiên hỏi:
Tôn ý đức vua muốn bần tăng đến với bao nhiêu sa môn? Bạch đại đức, đến với bao nhiêu cũng được.
Na Tiên bấy giờ đã chuẩn bị xong, mình choàng cà sa, tay ôm bình bát, cùng đi vào thành Xá Kiệt với 80 vị tỳ kheo tháp tùng. Dọc đường, A Nan Ta Ca Gia đi hộ vệ cạnh Na Tiên để lân la hỏi đạo, bèn bạch rằng:
Bạch đại đức, hôm qua ngài có nói với đức vua rằng ngài tên Na Tiên, sau đó ngài phủ quyết lại rằng không có Na Tiên. Vậy chứ ai là Na Tiên? Cái gì là Na Tiên?
Theo ông nghĩ, cái gì là Na Tiên?
Theo tôi nghĩ, hơi thở tức mạng khí có vô có ra, chính đó là Na Tiên. Vì chính nhờ hơi thở đó mà sinh mạng được duy trì.
Nếu hơi thở kia có ra mà không có vô, thì người có hơi thở ấy có sống không?
Người ấy chắc chắn phải chết.
Hơi thở của người thổi kèn, thổi sáo hay thổi ống bể, thở đèn, hơi thở đó ra rồi có trở vô không?
Thưa không.
Vậy thì chỉ người ấy sống hay chết?
A Nan Ta Ca Gia sững sờ ngơ ngác, không biết nói sao. Giây lâu mới bạch lại rằng:
Bạch đại đức, trí tuệ của đại đức thật là siêu việt, tôi không đủ thông minh để hiểu thấu, xin đại đức khai thị giúp cho.
Này đại khoan, hơi thở chẳng qua cũng chỉ là một phần việc trong nhiều phần việc của thân thể mà thôi. Cũng như phần việc của cái lưỡi là nói ra những điều gì mình suy nghĩ, mình cảm, hay phần việc của cái ý là suy tư những điều gì, xúc, vân vân. Mỗi bộ phận trong cơ thể đều có phần việc của nó. Đó là điều được mệnh danh là thân hành, hành trú trong năm uẩn. Nhất là trong sắc uẩn, phân tách các hành tướng của thân hành thì thế toàn là trống không. Vì vậy bà nói rằng không có Na Tiên.
A Nan Ta Ca Gia nghe Na Tiên giảng giải, tâm ý dần sáng tỏ và thông suốt. Ông bèn xin thọ trì năm giới và trở thành tín đồ Ưu Bà Tắc. 5. Sau buổi trai tăng thịnh soạn do nhà vua cúng dường toàn thể chúng tăng, nhà vua yêu cầu Na Tiên lưu lại 10 vị cùng ngồi dự đàm, còn bao nhiêu xin mời trở lui về chùa an nghỉ. Nhà vua cũng truyền bảo tất cả cung phi mỹ nữ rời khỏi hậu cung, tiến vào ngự điện, ngồi nép sau rèm mà nghe vua luận đạo với Na Tiên. Bây giờ vua cho thiết ngay ngồi trước mặt Na Tiên rồi lên tiếng hỏi:
Bây giờ nên luận đàm vấn đề gì đây?
Vấn đề gì mà nhà vua cho là chánh đáng hơn hết?
Bạch đại đức, chư vị xuất gia cho điều gì là lành nhất trên đời này? Vì cớ gì các ngài xuất gia làm sa môn?
Tâu đại dư, anh em bần tăng chúng tôi sở dĩ xuất gia làm sa môn là vì muốn thoát khỏi khổ não trong đời hiện tại, lại cũng không muốn vướng mắc khổ não trong đời vị lai.
Hết thảy sa môn đều như thế cả hay sao?
Không hẳn như vậy. Sa môn có bốn hạng: có kẻ vì mang công mắc nợ mà làm sa môn, có kẻ vì sợ luật vua phép nước mà làm sa môn, có kẻ vì nghèo túng khốn cùng mà làm sa môn. Ở đây bần tăng chỉ muốn nói đến hạng thứ tư, tức hạng muốn thoát khỏi khổ não ái dục, tiêu diệt khổ lụy trong đời này và đời sau, chí tâm cầu đạo mà xuất gia làm sa môn.
Nói vậy thì đại đức chính vì mục đích ấy mà làm sa môn à?
Hồi còn thơ ấu nào đã biết gì, nhưng về sau dần dần nhờ thấu rõ đạo lý Phật dạy trong kinh, lại nhờ có chư sa môn trưởng lão giáo hóa mới thấy được mục đích của mình. Vì vậy bần tăng quyết tâm tiêu trừ mọi khổ não trong đời này và đời sau, đó là mục đích của bần tăng.
Lành thay, lành thay.
6. Nguyên nhân luân hồi và phương pháp giải thoát. Vua hỏi:
Bạch đại đức, có ai chết rồi mà không sanh trở lại không?
Tâu đại dư, có kẻ sanh trở lại và cũng có kẻ không sanh trở lại.
Những ai sanh trở lại và những ai không sanh trở lại?
Ai còn nặng nợ tham dục ái ân, kẻ đó còn sanh trở lại đời sau. Ai đã thoát khỏi dòng tham dục ái ân, người đó không còn sanh trở lại nữa.
Bạch Đại Đức, kẻ nào nhất tâm niệm chánh pháp có thoát khỏi luân hồi không?
Tâu Đại Dương, nhất tâm niệm chánh pháp nhưng lại còn mà phải đạt được trí tuệ và các điều thiện khác nữa thì mới thoát khỏi luân hồi được.
Nhất tâm và trí tuệ có đồng nghĩa nhau không?
Không.
Gia súc như bò, ngựa, chó, mèo, vân vân có trí tuệ không?
Chúng có nhất tâm nhưng không có trí tuệ.
Nhất tâm và trí tuệ khác nghĩa nhau như thế nào?
Nhất tâm là định, có định mới có hiểu biết. Trí tuệ là đoạn, nhờ trí tuệ mà cắt đứt được phiền não mê lầm và chấm dứt luân hồi sanh tử.
Xin ví dụ cho trẫm dễ hiểu.
Đại Dương từng thấy thợ gặt gặt lúa chứ? Tay trái họ gom bụi lúa lại, trong khi đó thì tay mặt họ cầm lưỡi hái mà cắt. Cũng giống như thế, nhà tu hành dùng nhất tâm gom tư tưởng lại và dùng lưỡi hái trí tuệ cắt đứt phiền não ái dục. Phiền não ái dục đã cắt đứt thì vĩnh viễn không còn tái sanh, luân hồi chấm dứt.
Hay thay, ví dụ của Đại Đức rõ lắm.